Quy 6 chương 576, người giả trò chơi. Hồng Y Lìa giả pháp sư tháp. Cái này kêu FUIA là chuyện gì xảy ra a? Minh Văn Sư Xỉn Kỳ Hệ phát ra gần như kêu rên thanh âm, hắn có chút phát điên gãi chán của mình nhìn xem trên tấm hình song phương chém giết cây ra. Hắn đang tại này một phương gần kể chỉ lấy được 3 người đầu tiên thưởng, đối phương thì là đã đem bọn họ chia đều giết 3 lượt phía trên. Trước mắt chém giết cây ra là 3 so với 17, địch nhân đã cầm trọn cả 17 cá đầu người, này còn chỉ là bắt đầu trước 18 phút, địch nhân liền đi tới bọn họ căn cứ cao trên mặt đất. Cái này gọi là người trông cửa ác ma lực phá hoại có lớn như vậy sao? Không có a. Xỉn Kỳ Hệ anh hùng lại một lần bị một cái tên là FUIA cái này danh tự người chơi cấp trực tiếp giết chết. Trạch Vương Tử thì là không nói một lời cờ lật con chuột, hắn đang chỉ huy anh hùng là cả trong đội ngũ duy nhất có thể cùng địch nhân anh hùng chống lại nhân vật. Lại có người buông tha cho. Những người này chẳng lẽ liền không có một chút vinh dự tâm sao? Xin Kỳ Hệ nhìn xem trên tấm hình bắn ra bên ta người chơi đã lui rời khỏi trò chơi nhắc nhở hoàn toàn tiến nhập tuyệt vọng trong đó, đây đã là bọn họ trong đội ngũ thứ 2 người chơi lui rời khỏi trò chơi. Tại Trạch Vương Tử này, một phương chiến tuyến gần kề chỉ còn lại có cuối cùng 3 người. Kỳ tích tại cái trò chơi này trong cũng không có khả năng xuất hiện, ngay cả Trạch Vương Tử dù thế nào chống cự, địch nhân vẫn là dễ dàng phá hủy trụ sở của bọn hắn, đem năng lượng trung khu cấp san thành phế tích. Chắc, lại đến một ván. Để cho tan đếm thử một chút chỉ huy cái kia kêu người trông cửa anh hùng, hắn dùng ma pháp cùng đại kiếm uy lực quá kinh khủng. Xin Kỳ hiện tại đã trải qua một ván thảm bại qua đi, kích động muốn nếm thử ván thứ hai. Quên ngươi trước một ván địch nhân sử dụng người trông cửa sao? Không phải này anh hùng quá mạnh mẽ, là ở phía sau màn chỉ huy hắn người chơi. Quá kinh khủng. Trạch Vương Tử thở dài một phát, loại này thảm bại buồn bực không thua gì trước kia tại hiện giả thí luyện trên bại bởi Hoàng Y Lý giả học đồ. Nhưng hắn điều chỉnh chính mình tâm tính tốc độ cũng rất nhanh. Đã muốn lúc này rồi. Trạch Vương Tử nhìn thoáng qua mạ ti nẹt phía trên thời gian, hiện giờ thời gian đã muốn tới gần giữa trưa. Hắn tin tưởng nhớ rõ chính mình chưa tỉnh lại vẫn là 9 giờ sáng, nói cách khác hắn lãng phí trọn cả hao tốn 3 giờ tại phía trên này. Hiện giả thí luyện còn có 6 ngày không tới thời gian muốn bắt đầu, hắn có thể không có thời gian tiếp tục lãng phí ở trò chơi lên. Ta đi trở về. Trạch Vương Tử ngửi ngửi chính mình y phục trên người. Hắn ngâm tại trong pháp sư tháp trong khoảng thời gian này, nhường hắn y phục trên người nhiễm lên đủ loại luyện kim thuốc mùi vị của nước. Loại này hương vị cũng không thối, chỉ là ngoài dự tính đến nhường Trạch Vương Tử không thể chịu đựng được, hắn hướng vị kia Minh Văn sư cáo biệt về sau, liền trực tiếp ngồi trên trở về nước Cương Thiết đại sứ quán xe ngựa. Nước Cương Thiết đại sứ quán nằm ở nội làng trung ương khu, cự ly Phạ Lọ Xì đại sứ quán chỉ có một con đường xa. Trạch Vương Tử theo ma đạo xe đi xuống, đại sứ quán cửa ra vào chỗ đứng lấy 2 gã thủ vệ hướng về Trạch thăm hỏi. Phân tướng quân đối với toàn bộ đại sứ quán quản lý rất nghiêm khắc, hoàn toàn kế thừa hắn tổng quân lúc quản lý quân đội phong cách, đây cũng là làm cho một bộ phận thuê nữ buộc từ chức chạy tới cách vách Phạ Lọ Xì đại sứ quán, còn lại thị nữ đều là đến từ nước Cương Thiết bản thổ. Điện hạ, phân tướng quân nói ngài sau khi trở về liền trực tiếp đi thư phòng tìm hắn. Nhất danh thủ vệ lên tiếng nói. Tìm ta? Trạch Vương Tử không có hỏi nhiều, trực tiếp đi vào đại sứ quán một đường đi tới nội bộ thư phòng. Ở nơi đâu hắn nhìn thấy đang đứng tại một tấm bản đồ trước phân tướng quân. Chắc, hiện giả thí luyện có lòng tin sao? Phân tướng quân không quay đầu lại nhìn Trạch Vương Tử, trực tiếp hỏi ra hiện tại vấn đề hắn quan tâm nhất. Hoàng Y Lìa giả danh nghĩa thủ tịch đệ tử vẫn là uy hiếp lớn nhất. Trạch Vương Tử chi tiết trả lời đối với lần này hiện giả thí luyện cách nhìn ta trước mắt không đem nắm thắng nàng. Lại là cặp gia tộc cái tiểu nha đầu kia sao? Phân tướng quân cầm lấy một cây chùy thủ đột nhiên ném vào bản đồ nước Hàn Xương góc dưới bên trái, nơi đó là nước Cương Thiết cùng nước Hàn Xương giáp giới địa phương, cũng là cặp lãnh địa. Lần trước hiện giả thí luyện ngươi bại bởi cái tiểu nha đầu kia, năm nay cũng không có thắng năm chắc. Phân tướng quân hỏi. Không có bất kỳ một cuộc chiến đấu là tất thắng, đây không phải ngài giao cho ta sao? Trạch Vương Tử mặt không đổi sắc nói ra phật tướng quân trước kia dạy bảo hắn mà nói. Rất tốt. Xem ra mấy ngày nay muốn 2 lần cùng đám kia cáo giả giao phong. Phật tướng quân rút ra dao găm nắm trong tay phỏng đoán lấy lưỡi đao, sau đó một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình. 2 lần. Trạch Vương Tử còn không có hiểu rõ hắn trong lời nói hàm nghĩa. Chắc, ngươi nghe nói qua thánh linh cái trò chơi này sao? Phật tướng quân này một trong lúc lơ đãng hỏi thăm, nhường Trạch Vương Tử đỉnh chỉ sống lưng xem tí nữa căng cứng đến đứt rời. Phật tướng quân là lệ thuộc vào mẫu thân hắn phe phái, nói cách khác vị tướng quân này là thay thế mẹ của hắn đốc thúc Trạch Vương Tử học tập. Trạch Vương Tử không cách nào tưởng tượng tại hiền giả thí luyện sắp xảy ra trong lúc, hắn lại vẫn còn đang len lén chơi mạ tỷ nẹt trò chơi chuyện này bị mâu thân biết rõ sẽ nên đón cái dạng gì hậu quả. Cho tới nay tại trọng áp trong hoàn cảnh trưởng thành Trạch Vương Tử rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Biết rõ. Trạch Vương Tử nhẹ gật đầu, cũng không có tại lúc này lựa chọn dùng nói dối để trốn tránh ngày hôm qua mới vừa lên tuyến ổ cờ giả phụ thuộc trò chơi, ta thử chơi đùa một thời gian ngắn. Đang nói xong rồi những thứ này sau, Trạch Vương Tử đã muốn chuẩn bị cho tốt nên đón vị này lão tướng quân phát biểu. Gian dậy mà nói tại đây về sau rồi hay nói. Phật tướng quân đem chùy thủ trong tay đột nhiên đâm vào bên cạnh trên bàn gỗ. Tại trên bàn gỗ đã muốn để lại rất nhiều bị thật sâu vết đao, xử lý công vụ lúc yêu mến chơi loại này binh khí ngắn coi như là vị tướng quân này yêu thích một trong. Nói cho ta biết, cái kêu thánh linh trò chơi làm như thế nào chơi? Phật tướng quân hỏi thăm nhường Trạch Vương Tử sửng sốt một chút. Đầu tiên cần phải mua được trò chơi tư cách, gỗ cờ dạp trò chơi tư cách, chẳng là tại nơi này. Trạch Vương Tử nhớ mang máng vị tướng quân này tại vài ngày trước còn đã cảnh cáo hắn nếu như lại một mình chạy tới quán rượu Hearthstone, khiến cho ngươi tại hậu viện luyện tập huy kiếm 3 vạn thứ loại này trừng phạt. Phật tướng quân tại Trạch Vương Tử chỉ dẫn dưới tìm được ổ cờ giáp giao diện. Bình thường bản cùng vợ si ẩn vip. Vợ si ẩn vip có thể cho ta càng nhiều hoàn mỹ trang bị. Vị tướng quân này nhìn xem ổ cờ giáp định giá lên tiếng hỏi. Không thể. Trạch Vương Tử là tự mình thực tế qua, hắn vị kia Minh Văn sư bằng hữu mua đúng là bình thường phiên bản, so với vợ si ẩn vip thiếu đi một tí dâu diện nội dung trò chơi, cùng 60 dương phải chờ tới chính thức bệ tạ mới có thể mở ra tiền tuyến tiếp tế dương. anh hùng thuộc tính phương diện thì là hoàn toàn giống nhau. Không có ý nghĩa, bước tiếp theo nên làm cái gì? Phật tướng quân tại mua vợ sĩ ẩn VIP qua đi, bán ra một cái hỏi thăm có hay không đào loạt cửa sổ. Cái kia tên là Ma Thạch ứng dụng cũng xuất hiện ở Phật tướng quân mạ tỷ nẹt giao diện ở bên trong, bởi vì Phật tướng quân trên người đeo lấy thế giới chi thụ lá cây nguyên nhân, đào loạt tốc độ so với Trạch Vương tử phải nhanh hơn không ít. Đợi nửa giờ, Trạch Vương tử lần nữa nói ra một câu đả kích vị tướng quân này kích động hào hứng mà nói. Quy 6 chương 577, chiến trường mới. 4000 chữ. Phật tướng quân kiên nhẫn cùng đợi đào loạt thánh tự rõ xét ba đi tới cuối cùng, tại Trạch Vương tử dẫn đạo, hắn lựa chọn một vị duy nhất lệ thuộc vào nước cương thiết anh hùng công tượng đại sư Bi Ozo lại. Loại này phảng phất tại dưới tường thành nhìn xuống phía dưới quân đội hành động thị giác, nhường Phật tướng quân tìm về trước kia chỉ huy quân đội cảm giác. Ta làm như thế nào mệnh lệnh những binh lính kia? Phật tướng quân tại mạ tỷ nẹt trò chơi trên là thuộc về người mới trong người mới, hắn thậm chí liền nguyên tinh thạch con chuột thao tác phương pháp cũng không biết rõ. Này làm cho hắn trong trò chơi hình ảnh bị chung quanh kéo động. Phật tướng quân ngươi trước đệ xuống phím ở bạ xe bạ, chính là chính giữa dài nhất đầu cái kia một cái. Trạch Vương tử bắt đầu kiên nhẫn chỉ đạo nổi lên vị lão nhân này nên như thế nào nhập môn cái trò chơi này. Sau đó nên làm như thế nào? Chờ một chút. Những binh lính này như thế nào đã bắt đầu đi đi lại lại rồi. Phật tướng quân vừa mới ấn xuống ở bạ xe bạ, đem thị giác tập trung tại anh hùng của mình trên sau, sự chú ý của hắn đã bị hướng về địch nhân trận địa xuất phát binh sĩ cấp hấp dẫn. Ngu xuẩn, bên cạnh không phải có rừng rậm sao? Dĩ nhiên lại đơn giản như vậy bạo lộ tại trước mặt địch nhân. Phật tướng quân giờ khắc này giống như học xong con chuột phương pháp sử dụng, không ngừng dùng con chuột cờ lật một ít bầy binh lính, giống như tại nhắc nhở lấy bọn họ trên chiến trường làm như vậy không khác chịu chết đồng dạng. Tướng quân ngươi là không thể khống chế những binh lính này, bọn họ chỉ là một quần ma đạo cơ giới. Ngươi duy nhất có thể chỉ huy cũng chỉ có ngươi chỗ triệu hoán công tượng đại sư Bi Ozo lại. Trạch Vương tử lập tức cấp Phật tướng quân giảng giải nổi lên cái trò chơi này quy tắc. Chỉ có một tướng lĩnh làm như thế nào thắng được cả tràng chiến tranh. Ngài có thể nếm thử đi chơi bộ cờ giáp, cái kia trò chơi có thể chỉ huy binh lính tiến hành chiến tranh, thánh linh càng giống là 10 vị anh hùng tụ tập cùng một chỗ giác đấu thi đấu. Chắc như vậy một giải thích, Phật tướng quân trong nháy mắt minh bạch trận đấu này hào hứng, so với chiến tranh càng giống là những anh hùng ở giữa quyết đấu. Ta nên nhường vị này công tượng đại sư làm cái gì? Giơ xuống những kiến trúc này tạo một bàn ma năng đại pháo sao? Phật tướng quân tạm thời không có đi chơi bổ cờ dạp ý tứ, nếu không nghẹn lấy một ngụm muốn hung hăng đánh một trầu này lão hồ ly khí, Phật tướng quân phòng trường đời này cũng sẽ không đụng mạ tỉ nẹt trò chơi. Cái này ngài có thể lựa chọn một cái tuyến đường. Trạch Vương tử căn cứ từ mình đang xem cuộc chiến cùng thử chơi kinh nghiệm, bắt đầu hướng Phật tướng quân giảng giải nổi lên anh hùng chỉ huy phương pháp cùng trưởng thành phương pháp. Phật tướng quân đồng đội cùng đám địch nhân cũng không thiếu một ít lính mới, chiến cuộc đã muốn nhanh hơn 5 phút đồng hồ rồi, chỉ có địch nhân len giữa một cái tuyến xuất hiện một anh hùng dẫn theo bọn lính chiến đấu. Anh hùng toàn bộ đều đang tại toàn bộ bản đồ loạn đi dạo, gặp phải về sau liền trực tiếp loạn đả một trận. Vì ngăn cản len giữa cái kia tên anh hùng vô cùng cường đại, Trạch Vương tử đề nghị Phật tướng quân dưới trướng anh hùng đi về phía len giữa. Nhưng cuối cùng kết quả lại là bí thảm. Đây không phải là nước Hàn Xương chiến lật giả sao? Phật tướng quân trong nháy mắt nhận ra tại trà đạp bên ta binh lính cái kia tên tráng hán thân phận, nhưng hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, tên kia chiến lật giả liền trực tiếp nhảy tới công tượng đại sư Bi Ozo lại trên mặt. Làm vị kia công tượng đại sư đã bị chết ở tại chiến lật giả quyền, Phật tướng quân trước mắt hình ảnh trở nên một mảnh hắc bạch lúc, sắc mặt của hắn cũng dần dần trở nên tái nhợt. Bi Ozo lại đại sư không thể nào là chiến lật giả đối thủ. Phật tướng quân cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, hắn tin tưởng minh bạch tại trong lịch sử một vị thuật sư luyện kim cùng một vị danh dương thế giới chiến trường tướng quân ở giữa khác nhau. Chính diện giao phong là căn bản không có khả năng chiến tranh. Trò chơi còn chưa kết thúc, bị ố rồ lại đại sư còn có hắn ma đạo cơ giới. Trạch Vương tử nói, không có kết thúc. Bị ố rồ lại đại sư nhưng mà lại chết rồi một lần, vẫn tại trong tay của ta. Phật tướng quân mới vừa vặn nói xong một câu nói kia, vừa mới bị chiến lật giả đánh một trận tơi bởi công tượng đại sư liền bình yên vô sự xuất hiện ở trong căn cứ. Sống lại, còn có báo thù cơ hội. Thú vị. Phật tướng quân tách ra bỗng nhúc nhích ngón tay của mình, lần nữa cầm con chuột. 3 giờ chiều, nước cương thiết đại sứ quán. Trạch Vương tử vừa mới giặt xong tắm mặc y phục của mình, hắn đi thẳng tới Phật tướng quân thư phòng. Vớ vẩn, vớ vẩn. Phật tướng quân trên trán nổi gân xanh, kinh khủng kia biểu lộ, nhường Trạch Vương tử tin tưởng hắn một giây sau sẽ đem chọn cái bàn học cấp vô thoái. Nhưng vị tướng quân này không có làm như vậy, trái lại hắn nắm nguyên tinh thạch con chuột đã muốn xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Động tác này sơ hở cũng quá lớn rồi. Tại sao không cần nhắc tới trước thu kiếm? Tại sách cổ trong miêu tả những ma pháp kia đâu? Phật tướng quân không ngừng phát ra oán trách thanh âm. Trạch Vương tử chậm rãi đi tới Phật tướng quân sau lưng, thấy được hắn tuyển chọn anh hùng, này là một vị cầm trong tay trường kiếm anh hùng, thánh linh đưa cho xưng hô là thụ nhất tôn kính kiếm thuật đại sư, vị này anh hùng đến từ chính Đại Hạ quốc. Căn cứ quốc gia kia ghi lại, hắn đem minh văn cùng trường kiếm sáp nhập vào linh hồn, bất luận cái gì một vị cầm kiếm người đều khát vọng có thể được đến hắn chỉ dẫn. Trạch Vương tử tại tuổi nhỏ lúc liền nghe nói qua truyền thuyết này, về phần tính là chân thật hắn không thể nào biết được, nhưng là một cái phi thường thú vị chuyện xưa. Nhưng tiếc nuối chính là tại Phật sẽ dưới sự chỉ huy, cái này cường đại anh hùng theo một vị kiếm thuật đại sư biến thành nhất danh có chút sức sẹo kiếm thuật học đồ. Làm cho đây hết thể nguyên nhân là Phật tướng quân đã muốn liên tục bị địch nhân chém giết trọn cả ba lượt. Vị này lao tướng quân chỉ là trên chiến trường chiến bại liền đầy đủ khuất phục rồi, cánh mạng của mình bị địch nhân cấp cướp đi ba lượt, loại chuyện này với hắn mà nói không thua gì một loại tra tấn. Có thể chiến bại cũng làm cho hắn hấp thu kinh nghiệm, tiếp theo giao phong Phật tướng quân thành công chỉ huy anh hùng của mình chém giết địch nhân. Này trong nháy mắt hắn đột nhiên vung tay vung lên, phản phất trên chiến trường nên đón một hồi đã lâu thắng lợi, một giây sau liền cần hiệu triệu chính mình dưới trướng đám binh sĩ cùng một chỗ chúc mừng. Nhưng lúc Phật tướng quân phục hồi tinh thần lại thời điểm, bên cạnh hắn lại không thấy binh lính, cũng không có ai sẽ cùng hắn chúc mừng. Cuộc tỷ thí này nói trắng ra là chỉ là một tràng trò chơi mà thôi. Phật tướng quân tại thả tay xuống lúc bộ dạng có chút cô đơn, bất quá hắn vẫn là rất nhanh chuyên chú nổi lên đối phó địch nhân trước mắt. Trận đấu rất nhanh liền hạ màn. Tướng quân, ngài bất ngờ muốn chơi thánh linh nguyên nhân là cái gì? Ở bên cạnh yên lặng quan sát Trạch Vương tử bất ngờ hỏi. Vị kia hỗn độn ác ma cử hành một cuộc tranh tài, nội dung chính là cái trò chơi này, chúng ta thì là đại biểu nước cương thiết xuất chiến. Phật tướng quân có chút mỏi mệt vuốt chính mình mi tâm. Ta phải muốn làm tốt đem cái kia cáo giả mặt dài cấp đập nát chuẩn bị. Chúng ta thánh linh là 5 người vì một đội đoàn đội trò chơi, ngay chỉ làm bọn chúng ta đây là muốn tìm thêm 4 người. Vẫn là đại biểu nước cương thiết xuất chiến. Trạch Vương tử không có minh bạch, chỉ là một cái bình thường mạ tỉ nẹt trò chơi làm sao lại bất ngờ quan hệ đến quốc gia vinh dự. Chỉ là rồ sủ ạt nổn rồ đẹp thuận miệng nói ra, nói trắng ra chỉ là trong một quán rượu nhỏ lồng gà vỏ tỏi vẫn bài. Phật tướng quân khoát tay áo, nếu như không phải là vì thánh thụ kết tinh cùng giáo huấn cặp gia tộc, hắn có thể ngay cả đi vây xem hứng thú đều không có. Đánh cược nhỏ cục. Tướng quân ngươi ở nơi đâu làm cho đều mặt khác 4 người? Trạch Vương tử bất ngờ lên tiếng hỏi. Ngươi cũng đừng nghĩ chắc. Hiện giả thí luyện không cho phép ngươi xuất sai lầm. Phật tướng quân dùng đến nghiêm túc ngữ khí nói những người còn lại ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho đều, đại sứ quán trong có không ít hộ vệ đều đang len lén chơi mạ tì nẹt trò chơi, hiện tại đến bọn họ chút công dụng nào thời điểm. Phật tướng quân là rất nghiêm túc, hắn tính toán chuyên môn tổ kiến một chi chơi mạ tì nẹt trò chơi đội ngũ. Nay tại trước kia là Trạch Vương tử căn bản không dám nghĩ đến chuyện tình. Ta ở trên buổi trưa chơi thánh linh thời điểm gặp một cái rất đối thủ cường đại. Trạch Vương tử nhìn vị lao tướng kia quân cân nhắc nhân tuyển bộ dạng mở miệng nói, chơi cái mạ tì nẹt trò chơi có thể có. Phật tướng quân vừa định nói ra bản thân gian dạy Trạch Vương tử thiên ngoài miệng lúc, hắn cửa sổ trò chơi trên chỗ bắn ra chém giết cùng bỏ mình so với nhường Phật tướng quân trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Vừa rồi này cuộc tranh tài, Phật tướng quân gặp cương địch, hắn là tin tưởng cảm nhận được cái trò chơi này, coi như là sử dụng giống nhau anh hùng, bởi vì người chỉ huy bất đồng cũng sẽ phát huy ra hoàn toàn không đồng dạng như vậy lực lượng. Anh hùng bản thân đều là vô cùng cường đại, nhưng muốn phát huy ra những anh hùng chân chính lực lượng, lại cần một vị đồng dạng vĩ đại người chỉ huy. Là ai? Phật tướng quân phá vỡ trầm mặc trực tiếp mở miệng hỏi. FUIA, Martinet thị giới trên một vị trò chơi tiến công chiếm đóng tác giả. Trạch Vương tử đang tắm trong lúc, bất thời giờ tại thi pháp giả diễn đàn trên tìm tòi thoáng cái FUIA cái này danh tự. Cuối cùng tìm tòi ra kết quả nhường Trạch Vương tử khiếp sợ không thôi. Cái này danh tự tại trò chơi phân khu quả thực có thể nói là thần đại danh tự, Trạch Vương tử tìm được nhiều cái thảo luận FUIA thiết mời, thảo luận người tại xưng hô phía sau đều rất thành kính tăng thêm thần cái này hậu tố. FUIA tại mạ tỉ nẹt thị giới trên tuyên bố những trò chơi kia tiến công chiếm đóng video. Lợi hại đến nhường Trạch Vương tử cảm thấy có chút khủng bố. Ít trò chơi thao tác vốn là thiên hướng đơn giản, có tối đa nhất hiệu quả ấn phím cũng là 10 cái chi phối. Có thể nàng dưới sự khống chế trò chơi nhân vật lại khéo léo đến không giống như là nhân loại khống chế nhân vật. Chuyên môn chơi trò chơi thần linh. Trạch Vương tử trong đầu toát ra như vậy một cái vớ vẩn ý niệm. Nghe danh tự như thế nào như là nữ trẻ nhỏ. Phật tướng quân nhíu mày. Ta buổi sáng với tư cách đối thủ của nàng tại thánh linh trên chiến trường tiến hành rồi giao phong, nàng chỉ dựa vào tự mình một người liền chi phối chiến cuộc. Trạch Vương tử vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ rõ trận kia thảm bại. Một người chi phối chiến cuộc. Nghe như là những thứ kia chỉ hiểu được rượu thịt quý tộc khoe khoang. Phật tướng quân tại hơn 2 giờ trò chơi thể nghiệm trong đó, cũng dần dần thể ngộ đến nơi này là đoàn đội trò chơi hàng nghĩa. Có như vậy một hai cục Phật tướng quân thật sự muốn vào đến trong trò chơi, đánh nằm bẹp mấy cái ngu xuẩn đồng đội một chầu. Là sự thật. Trạch Vương tử nói. Vậy ngươi có thể tra ra cái kia kêu FUIA nữ hải ở đâu sao? Mạ tí nẹt chỉ ở phạ lọ xỉ cùng nổ lạn có phổ cập, nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp cùng nàng câu thông, liền nói cho nàng biết nói ta quyết định. Phật tướng quân nói đến chỗ này dừng lại một chút, hắn tại ngắn ngủi suy tư về sau, tìm được một cái phù hợp từ ngữ. Nước cương thiết Phật bá tước chuẩn bị thuê nàng, thù lao tuyệt đối sẽ làm cho nàng thỏa mãn. Thuê. Trạch Vương tử nhớ mang máng vị này lao tướng quân lần trước sẽ chủ động xuất tiền thuê người khác, vẫn là vì lưu lại một vị vĩ đại luyện kim đại sư. Ngày trước kia tổng nói chỉ biết chơi trò chơi người là một đám người vô dụng. Trạch Vương tử đột nhiên nói. Phật tướng quân không có bị Trạch Vương tử mà nói cấp chọc giận, hắn cầm lên cắm ở bên cạnh bàn cái kia cây truy thủ, dùng đầu ngón tay phỏng đoán lấy dao găm trên chiến tổn hại dấu vết. Hòa bình niên đại ta cũng là một cái người vô dụng, rời xa chiến trường đi tới nơi này cái nhàn nhã địa phương, khớp xương đều nhanh reset. Phật tướng quân thì thào tự nói nhưng chắc chắn sẽ có mới chiến tranh xuất hiện, có chiến tranh liền cần muốn chúng ta. Như vậy xem ra cái kia hỗn độn ác ma dã tâm so với ta trong tưởng tượng mới lớn. Dã tâm. Trạch Vương tử trong ấn tượng, dô sủ ạt nổn dô đẹp cùng dã tâm hai chữ hoàn toàn không hợp, trên người hắn căn bản không có người cầm quyền hẳn là có là bất luận cái gì khí chất. Hắn tại cố gắng sáng tạo một cái mới chiến trường. Phật tướng quân lần nữa đem dao găm đâm vào bàn gỗ trong ta không biết cái này chiến trường sẽ hay không bị thế giới các quốc gia thừa nhận, nhưng ta cũng không thích tại địch nhân quen thuộc ta lại chưa quen thuộc trên chiến trường tác chiến. Tướng quân ngài ủy thác, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trạch Vương tử nghe đến đó sẽ không có bất luận cái gì hỏi nhiều ý nghĩ. Phật tướng quân trước kia chiến trường hay là tại cùng cặp gia tộc giao chiến, tại ba hơn 10 năm trước nước cương thiết cùng nước Hàn Xương ma sát không ngừng, mấy năm gần đây mới ổn định lại. Nhưng tại vị này lao tướng quân trong mắt, nước Hàn Xương vẫn là tiềm ẩn địch nhân, hắn không nghĩ tại cái gì lĩnh vực thua cấp địch nhân của mình, ngay cả là mà vong du diễn. Dù sù tại thi pháp giả diễn đàn trên lại lần nữa mở hai cái mới phân khu, cái thứ nhất phân khu là bổ cờ dạp thứ hai phân khu thì là thánh linh. Hai cái này phân khu trong cũng một cái chào mừng chư vị đối với cái trò chơi này nhắc tới ra bất cứ ý kiến gì thiết mời. Mới phân khu mới vừa vận thành lập, một đống đầu đen rau muốn oán trách tiếp mời cũng không ngừng xung ra, dồ sụ không đếm xỉa mấy cái tận lực tới móc, bắt đầu bắt tay vào làm sửa sang lại các người chơi ý kiến, hơn nữa lựa chọn mấy cái tiến hành rồi hồi phục. Vĩ đại dẫn đường người cầm hì cả dáng người có vấn đề. Ta đọc qua điện tịch, ngực của nàng vây hẳn là lại nhỏ một điểm mới đúng. Phát bài viết người, án bài hệ ô. Nghệ thuật nguyên ở sinh hoạt, nhưng cao hơn sinh hoạt. Dỗ Sủ tại này tiếp mời phía dưới để lại như vậy một cái hồi phục không bao lâu, liền bắn ra một cái mới hồi phục. Chúng ta cao đẳng tinh linh bình quân ngực đều không có lớn như vậy. Hồi phục người, án bài hệ ô. Này coi như là đáng giá kiêu ngạo chuyện tình sao? Dỗ Sủ không có lại tiếp tục cùng nàng dây dưa đi xuống ý tứ. Hiện giai đoạn ổ cờ giặc cùng thánh linh có một nhu cầu cấp bách hoàn thiện địa phương, đó chính là nhân vật phối âm. Thế giới này cũng không có chuyên môn phối âm diễn viên, Dỗ Sủ đều là trực tiếp trên nguyên âm thanh, tỉ như hệ Aston, hệ Dỗ Hóc ổ cờ giặc trong người lùn là do nổ lặng các gã nhân xứng. Ổ cờ giặc cùng thánh linh trong nhân vật phối âm Dỗ Sủ cũng định dùng phương pháp này. Dỗ Sủ tìm một cái nổ tệ phục bắt đầu đoàn dơ lên mỗi anh hùng thích hợp âm sắc, mới vừa vặn viết xuống một hàng chữ, Dỗ Sủ liền nhận được một phong tin ngắn nhắc nhở. Gửi thư tín người là vị kia sắp bị Dỗ Sủ quên muội muội. Quy 6 chương 578, và UG. Huynh trưởng, biển sâu xà yêu sử dụng lặn sâu thời điểm sẽ chết chìm tại trong đất. FUIA phát một cái tin tức lượng siêu đại tin ngắn cấp Dỗ Sủ. Dỗ Sủ hao tốn hơn 10 giây để ý rõ ràng muội muội mình một câu nói kia hàm nghĩa. Biển sâu nữ yêu là thánh linh trong một vị anh hùng, đến từ chính gần biển quốc gia, cũng là gần biển quốc gia trong truyền thuyết ma vật, nàng có một đồ năng lực có thể đem mặt đất biến thành mặt biển hơn nữa lẹn vào đi vào. Có thể Dỗ Sủ không có xếp đặt qua nếu như năng lực hiệu quả kết thúc, này anh hùng sẽ chết chìm tại trong đất. FUIA, ngươi chỉ chính là biển sâu nữ yêu này anh hùng có bự sao? Dỗ Sủ lập tức đánh chữ hồi phục hỏi. Tiểu côn trùng. Không phải tiểu côn trùng, là anh hùng bản thân có chút lỗ thủng, ta sẽ mau chóng chữa trị. Dỗ Sủ lập trình năng lực tuy rằng đã tiến hóa đến quái vật cấp bậc, có thể đúng là vẫn còn xảy ra chỗ sơ suất, lần này khảo thí chính là vì tìm rời khỏi trò chơi trong ác tính sai lầm. Ta chỉ là muốn nhường huynh trưởng nói cho ta biết làm như thế nào hô nàng lên bờ. Dỗ Sủ trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào FUIA vấn đề này, cái này tương đương với tại hỏi thăm một vị đặt ra trên là do hỏa nguyên tố cấu thành anh hùng, tại sao phải bị địch nhân ngọn lửa ma pháp cấp chết cháy đồng dạng. Nàng lập tức có thể chính mình lên bờ. Dỗ Sủ nghĩ nghĩ chỉ có thể cấp cho cái này trả lời còn có FUIA, ngươi cảm thấy thánh linh cái trò chơi này như thế nào đây? So với ngủ thú vị gấp 20. FUIA tại một giây sau liền đưa cho một cái phi thường đúng trọng tâm đáp án. Này mãi nẹ cờ giặc đâu này? Dỗ Sủ lần nữa hỏi thăm một cái FUIA trước kia một mực đều đang tại chơi trò chơi. Một người chơi thời điểm so với ngủ thú vị gấp 17 lần, tăng thêm sở cắt liệt gột lì ẹp còn có đỏ rổ thì là 21 lần. FUIA lần nữa cho ra một cái cùng loại đáp án. Ta sẽ chữa trị biển sâu xà yêu năng lực sai lầm, FUIA ngươi phải chú ý nghỉ ngơi. Tuy rằng Dỗ Sủ cũng không hiểu cái này bội số là thế nào tính toán, có thể từ nơi này trả lời đến xem, đối với FUIA mà nói trò chơi ưu tiên bậc là xa xa cao hơn ngủ là khẳng định được rồi. Dỗ Sủ đối với cô muội muội này dù thế nào chưa quen thuộc, xuất phát từ nhân đạo quan tâm thoáng cái cũng là việc nên làm. Ngủ không được, còn có huynh trưởng. Doanh địa bình luận trong có người nghĩ chiêu mộ ta. FUIA gửi đi tin tức này đồng thời phụ lên một cái thiệp cổng truyền tống. Chiêu mộ. Dỗ Sủ điểm kích vào cái này cổng truyền tống, FUIA thi pháp giả doanh địa giao diện tại Dỗ Sủ trước mắt bắn ra. Hiện giờ FUIA tại mạ tỷ nẹt trên cũng có chút danh tiếng tiến công chiếm đóng video người chế tác, Dỗ Sủ cũng cho FUIA thành lập thi pháp giả doanh địa quyền hạn. FUIA doanh địa chú ý nhân số chỉ có 1 vạn người, so sánh dưới sở cắt liệt gột lì ẹp doanh mà chú ý nhân số đã có chọn cả 17 vạn người khác. Dỗ Sủ thuận tay liếc nhìn sở cắt liệt gột lì ẹp doanh địa. Vị tiêu phá lọ xí bông hoa doanh địa bị mẹ của nàng giám thị bông hoa, trong doanh địa tin tức cũng thu liễm rất nhiều. Cập nhật gần đây sở cắt liệt gột lì ẹp tại thủy tinh cung ảnh chụp, chỉ là từ cái kia có thể nói thuộc nữ điện phạm bộ dạng đến xem, hẳn là sẽ xả phu nhân tự mình làm nàng gỗ. Về phần mình muội muội FUIA trong doanh địa dung mạo, có thể dùng hoang vu để hình dung, FUIA trong doanh địa chỉ có 2 cái tin tức, ngủ không được cùng đã đói bụng. Loại tình huống này doanh địa còn có một hơn vạn fan đã thuộc về phi thường chuyện bất khả tư nghị. Dỗ Sủ mở ra này đầu đã đói bụng doanh địa tin tức, phía dưới có một đầu tại 1 giờ trước mới vừa vặn lưu lại bình luận. FUIA tiểu thư, ta là tới từ nước cương thiết đóng quân tại nổ lạn đại sứ quán chấp vương tử, ta hy vọng có thể thuê ngài tham dự một hồi thánh linh trận đấu. Hệ so sánh thi đấu đều không có bắt đầu liền trực tiếp tìm đến ngoại viện rồi hả? Nơi chiêu mộ thật sự, nổ lạn tại tổ chức một hồi họ phơ liền thánh linh trận đấu. FUIA ngươi muốn tham gia sao? Dỗ Sủ trực tiếp hỏi. Phụ thân cùng tỷ tỷ không cho ta rời đi tháp cao. Ám tinh linh đã từng đã nói với Dỗ Sủ, ma giới 4 vương nữ bị cầm tù tại tháp cao phía trên, cầm tù nguyên nhân ám tinh linh cũng không có tiết lộ cho Dỗ Sủ. Nếu như ngươi có thể rời đi tháp cao, nghĩ đến nổ lạn tham gia trận đấu sao? Dỗ Sủ lần nữa gửi đi một cái tin tức quá khứ. Có chút. Ta đây tìm cái thời gian đi cùng phụ thân thương lượng một chút. Nếu như thánh linh tại sau này thật sự phát triển trở thành thế giới cấp thi đấu sự tình, tại này trên võ đài FUIA thiên phú có thể có được nguyên vẹn phát huy. Nhưng trước đó, Dỗ Sủ muốn trước bắt tay vào làm tiếp tục hoàn thiện cái trò chơi này, cùng với xử lý một ít ác tính bột. Thì là gì đã quên chính mình trước đó lần thứ nhất sử dụng phức tạp như vậy ma pháp là lúc nào? Với tư cách một vị thực chiến phái thi pháp giả, thì là gì đối với ma pháp yêu cầu vẫn luôn là đơn giản hữu hiệu, có thể sử dụng pháp trượng đập chết địch nhân liền tuyệt đối không cần hỏa cầu. Nhưng hôm nay tại tử ý địa giả pháp sư tháp, thì là gì đã chọn cả vịnh sướng 72 cái ma pháp minh văn. Thì là gì cầm trong tay ma trượng hướng mặt đất nhẹ nhàng gõ một cái kích, trong cơ thể tất cả ma lực đổ xuống mà ra. Này trong nháy mắt lấy hí lạ gì làm trung tâm, toàn bộ pháp sư tháp cảnh sắc trong nháy mắt bị thay đổi dần dần biến thành quán rượu hẹ ở sườn trong cảnh sắc. Ta hợp cách sao? Thì là gì có chút mỏi mệt ngồi trên mặt đất, nhìn phía xa Tử Y Lìa Giả. Tử Y Lìa Giả tiện tay nâng lên một quyển đặt ở quán rượu trên quầy ba sách vở, sách vở vào tay lúc ra dê đặc biệt khuynh hướng cảm xúc chạy xuôi tại Tử Y Lìa Giả trong lòng bàn tay. Đây là ảo giác cùng tinh thần ma pháp trọng điệp kết quả, lừa gạt không chỉ là nhân loại ánh mắt, còn có bọn họ cảm quan. Tầm thường thi pháp giả tối thiểu muốn học tập 5-6 năm thời gian mới có thể sơ bộ mò tới cái này ngưỡng cửa, Hỉ Lạ Dị lại dùng vài tháng liền làm được. Hợp cách. Từ Y Y giả vui mừng nhìn lấy Hỉ Lạ Dị toàn bộ lĩnh vực cấu thành cùng ngũ giác và mèo, ngươi thành công Hỉ Lạ Dị. Còn lại đúng là đi tháp hiền giả thấy đối thủ của ngươi nhóm. Đạo sư, đánh nhau thời điểm ngươi không ngại ta dùng trật tự ma pháp a? Hỉ Lạ Dị đi theo Từ Y Y giả sau lưng, hướng về tháp hiền giả phương hướng đi đến. Hôm nay là hiền giả thí luyện bắt đầu thời gian, Hỉ Lạ Dị đã thông qua được Từ Y Y giả thí luyện, còn lại đúng là đi về phía tháp hiền giả cùng hiền giả đám học đồ tiến hành quyết đấu. Không biết. Từ Y Y giả nói. Hỉ Lạ Dị hưng phấn vung tay lên cánh tay, bước nhỏ đuổi theo Từ Y Y giả đồng thời mở ra chính mình mạ tỷ nẹt cùng rổ sủ đã thành lập nên thông tin xin. Ta thí luyện thông qua được. 5 năm tới lần đầu tiên thông qua đạo sư kiểm tra. Xem ra buổi tối hẳn là có thể thêm đồ ăn rồi. Hỉ Lạ Dị ngươi có cái gì muốn ăn đấy sao? Cái gì cũng có thể sao? Nhường ta suy nghĩ. Lần này nói chuyện phiếm một mực duy trì liên tục đến Hỉ Lạ Dị cùng Từ Y Y giả đến tháp hiền giả nội bộ. Đến tìm hiểu nhân số so với Hỉ Lạ Dị trong tưởng tượng muốn nhiều. Trước đó lần thứ nhất Hỉ Lạ Dị tới tháp hiền giả thời điểm, tháp trước trên quảng trường liền nhân ảnh đều nhìn không thấy. Hiện tại thì đứng đầy đủ loại thi pháp giả. Bọn họ một bộ phận là hiền giả đám bọn chúng học đồ, một phần khác thì là những thứ kia học đồ thân thuộc. Từ Y Y giả đối với Hỉ Lạ Dị nói hiền giả thí luyện chính thức bắt đầu còn có một sẽ thời gian. Hỉ Lạ Dị ngươi có thể chung quanh đi một chút. Hỉ Lạ Dị trong đám người tìm tòi thoáng cái, rất nhanh liền bắt đến rổ sủ thân ảnh. Đạo sư đợi lát nữa thấy. Hỉ Lạ Dị sau khi nói xong trực tiếp đi về phía rổ sủ. Ngay trong nháy mắt này nàng chú ý tới rổ sủ giống như đang cùng người nào nói chuyện với nhau. Quy 6 chương 579, đuổi. Rổ sủ chịu hôi Y Y giả mời, lấy người xem thân phận tham dự lần này hiền giả thí luyện. Tuy rằng biểu hiện ra là nỗ lạn hiện giữ 5 vị hiền giả khảo thí nhà mình học đồ năng lực, có thể tại rổ sụ xem ra chính là 5 vị hiền giả lẫn nhau phơi học sinh của mình. Đối với trước mắt nỗ lạn 7 hiền giả mà nói, tìm kiếm một vị hợp cách người thừa kế là bọn hắn trước mắt nhất cần việc cần phải làm. Rổ sụ tại đến tìm hiểu trong đám người không có trông thấy Hỉ Lạ Dị thân ảnh, trái lại một vị khác người quen tìm tới chính mình. Rổ sụ tiên sinh, ngươi cũng tới nơi này tham gia hiền giả đám bọn chúng thí luyện sao? Trạc Vương Tử trong đám người liếc mắt liền nhìn thấy vị này hỗn độn ác ma, vô ý thức tiêu sái tiến lên cùng rổ sụ cái bắt chuyện. Ta. Rồ Sủ cao giơ lên hai tay ý bảo chính mình liền một cây pháp trượng đều không có mang, ta hôm nay chỉ là lại đây vây xem. Trạc Vương Tử biết được Rồ Sủ là người xem thân phận qua đi, hắn rõ ràng buông lòng không ít. Trên thực tế ta một mực rất sợ hãi cùng hỗn độn ác ma chiến đấu. Trạc Vương Tử không có giấu giếm chính mình đối với Rồ Sủ chủng tộc cách nhìn. Giao thủ. Hiện giả thí luyện trong có chiến đấu nội dung. Rồ Sủ từ hôi ý giả chỗ đó hỏi thăm tới tin tức, thí luyện nội dung đơn giản chính là kiểm tra minh văn hàm lượng, còn có tự thân tri thức chứa đựng. Lần này thí luyện tại Rồ Sủ trong mắt cùng trên địa cầu thi đại học rất cùng loại, chỉ là đem hóa học thay thế thành chế thuốc. Đem ngữ văn cùng anh ngữ đổi thành đối với minh văn lý giải. Đối với minh văn lý giải cùng ma lực mạnh yếu tuy rằng rất trọng yếu, nhưng thực chiến cũng là cần thiết khảo thí nội dung. Trạc Vương Tử nói, cá nhân lực lượng bất bình đẳng thế giới chính là như vậy sao? Dô Su thì thảo tự nói một lúc sau hỏi dĩ vang thí luyện trong có xuất hiện bị thương tình huống sao? Hiện giả nhóm đều đang tại hết sức tránh cho loại tình huống này, nhưng ta trước kia tại thí luyện trong thời điểm sát thực chịu qua không ít tổn thương. Trạc Vương Tử vừa mới đem một câu nói kia nói xong, Dô Su đột nhiên liền đem tay khoác lên trên vai của hắn. Này vừa động làm cũng không phải xuất phát từ thiện ý, Trạc Vương Tử có thể trông thấy rổ sủ trên mặt hiền lành nụ cười, có thể cầm bả vai hắn cái tay kia độ mạnh yếu lại không thế nào thân mật. Ta có một cái nho nhỏ thỉnh cầu ngươi có thể nghe một chút sao? Rổ sủ hỏi. Mới nói. Giờ khắc này Trạc Vương Tử đối với rổ sủ vô hại ấn tượng triệt để đổi mới, bị thánh giáo quốc gia những người kia viết lên giáo điện, đánh dấu rồi phi thường nguy hiểm chủng tộc cũng không phải là không có lý do. Coi như là rổ sủ là ở hỗn độn ác ma trong thuộc về không quá có thể đánh một loại kia, có thể hỗn độn ác ma vẫn là dựa vào lực lượng có thể thống trị toàn bộ ma giới chủng tộc. Trạc Vương Tử đối với lực lượng của mình có tuyệt đối tự tin, có thể giờ khắc này hắn căn bản không cách nào tránh thoát trước mặt người trói buộc. Nếu như ngươi đang ở đây thí luyện trên gặp Tử Y Y giả học đồ, thỉnh không cần làm bị thương nàng. Dô Su nói một câu nói kia dùng là thỉnh cầu kiểu kính ngữ. Tử Y Y giả học đồ. Trạc Vương Tử nhớ rõ Tử Y Y giả pháp sư tháp đã thật lâu không có người ngoài tiến vào, nhưng lúc này hắn vẫn là rất lựa chọn sáng suốt nhẹ gật đầu. Dô Su mới vừa vặn buông lỏng ra Trạc Vương Tử bả vai không lâu, một con hoang dại Hỉ Lạ Dị bất ngờ từ Dô Su trong tầm tay xông ra. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Hỉ Lạ Dị tầm mắt quét mắt Rồ Sủ cùng vị này nước cương thiết vương tử. Về hiền giả thí luyện chủ đề, Rồ Sủ chi tiết trả lời Hỉ Lạ Dị. Rồ Sủ tiên sinh, ta nghĩ ta nên ly khai. Trạc Vương Tử đi đến trên quảng trường mục đích là vì tìm kiếm mẹ của mình. Cự ly hiền giả thí luyện bắt đầu còn có một thời gian ngắn, mẹ của hắn vẫn không có trình diện, điều này làm cho Trạc Vương Tử có chút thấp thỏm không yên. Trạc Vương Tử mới vừa vặn hướng Rồ Sủ nói lời từ biệt không bao lâu, một vị hắn tuyệt không hy vọng gặp phải người tới trước mặt hắn. Minh Văn sư xin kỳ hệ. Chắc. Ra. Đại sự rồi, Lôi Minh pháp sư thắp những người kia. Xin kỳ hệ là một đường chạy đi đến chắp trước mặt, hắn hô hấp dồn dập đến thậm chí không kịp nói chuyện. Lôi Minh pháp sư tháp học đồ lại đang gây hấn với chúng ta. Chắc Vương Tử lần này thí luyện tận lực ở tránh né vị bằng hữu kia, nhưng đối phương thoạt nhìn lâm vào cùng cái khác pháp sư tháp tranh cãi. Hồng Y Dìa giả học đồ cùng Hoàng Y Dìa giả học đồ sinh ra tranh cãi đã không phải là một hai lần. Lần trước hiền giả thí luyện một hồi ma sát xém tí nữa phát triển trở thành một hồi quy mô nhỏ chiến đấu. Tuy rằng Hồng Y Dìa giả cùng Hoàng Y Dìa giả quan hệ không tệ, có thể bọn họ đệ tử quan hệ lại phi thường kém. Đúng vậy, Tam Lục nhịn không được tiếp nhận rồi lén quyết đấu. Xin kỳ hệ có chút vội vàng mà nói, công khai tại tháp hiển giả tư đấu, Tạm Lục mất đi lý trí sao? Hắn làm như vậy liền sẽ mất đi học đồ tư cách. Trạc Vương Tử nhớ không lầm, Hiện giả nhóm đối với phương diện này là không dễ dàng tha thứ, chỉ là cướp đoạt học đồ tư cách đã tính toán rõ ràng được rồi, nghiêm trọng sẽ bị khu trục ra nô lãn. Chặt chớ khẩn trương, trận kia quyết đấu nội dung là thánh linh. Xin kỳ hệ mới vừa vặn đem những lời này nói xong, Trạch Vương Tử trên mặt lo lắng biểu lộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn như là không biết trước mặt người đồng dạng, xoay người chuẩn bị lúc này rời đi. Chờ một chút. Điện hạ. Vương Tử điện hạ. Xin kỳ hệ bắt được Trạch Vương Tử cánh tay, thanh âm lớn đến đủ để đem chung quanh tầm mắt của người đều hấp dẫn lại đây, xin nhờ rồi. Lại cùng ta kể vai chiến đấu một lần a. Ngươi là cả Trích Viêm Pháp Sư Tháp trong đó nhất đáng tin cậy Thánh Linh Triệu Hoán Sư rồi, không có ngươi công tượng đại sư chúng ta thật không thắng được Lôi Minh Pháp Sư Tháp đám người kia. Vung tay. Trạch Vương Tử dùng sức vung tay lên, thành công tránh thoát mở vị này Minh Văn Sư trói buộc, cái này cũng phá hủy đối phương cân đối nhường hắn ngã trên mặt đất, nhưng nhường Trạch Vương Tử không nghĩ tới chính là vị này Minh Văn Sư thế nhưng trực tiếp ôm lấy hắn chân trái. Chúng ta đã bại bởi đám người kia 5-6 cục rồi, tất cả mọi người đều nghẹn lấy một hơi tại, Vương Tử điện hạ. Duy nhất có thể dẫn mọi người thắng lợi cũng chỉ có ngươi. Hắn phát ra xen vào rên rỉ cùng kêu rên ở giữa thanh âm. Giờ khắc này Trạch Vương Tử thật sự nghĩ nhấc chân giẫm ở trên mặt của đối phương, có thể người chung quanh tầm mắt đều tụ tập tại nơi này, hắn cũng không thể làm ra như vậy có mất phong độ hành vi. Trạch Vương Tử cũng không có thời gian cùng hắn dây dưa, mẹ của hắn tùy thời cũng có thể đi đến hiện giả thí luyện hiện trường. Hắn nhất định phải bảo đảm chính mình lấy trạng thái tốt nhất nên đón mẫu thân đến. Chân trái bị một người cấp gắt gao ôm lấy cũng không thể nói là trạng thái tốt nhất. Loại này thắng bại có cái gì hảo tại ý hay sao? Trạch Vương Tử không giải thích được hỏi bằng hữu của mình. Tại Trạch Vương Tử xem ra thánh linh gần kề giới hạn trong chơi thật khá, dù sao đây chẳng qua là đang mạ tỉ nẹt trên một cái trò chơi. Hoàng Y Dìa giả thủ tịch học đồ nói nước cương thiết công tượng đại sư là không có tay người tàn tật, Vương Tử điện hạ ta không thể chịu đựng được nàng như vậy vũ nhục bị ổ rồ lại đại sư. Xin kỳ hệ nói, số phái nạ cát không phải loại người này, cho nên lập tức buông tay. Trạch Vương Tử liếc thấy xuyên hắn nói dối, Hoàng Y Dìa giả thủ tịch học đồ số phái nạ tính cách tuy rằng ngạo mạn một chút, hoặc là nói phi thường ngạo mạn, loại này ngạo mạn là căn bản khinh thường đi vũ nhục người khác. Nàng thật sự nói qua những lời này, còn tại thi pháp giả diễn đàn trên phát bài viết từ rồi, tiểu tại trò chơi phân khu. Trạch Vương Tử không muốn cùng hắn tiếp tục hồ nháo như vậy đi xuống. Hắn lập tức đăng nhập thi pháp giả diễn đàn trò chơi phân khu, hắn tại trò chơi phân khu xác thực nhìn thấy một cái tên là nước cương thiết cái kia tên anh hùng yếu đến hoàn toàn không biết có làm được cái gì. Phát bài viết người tên là Lôi Minh Thủy Tinh. Trạch Vương Tử yên lặng xem xong rồi toàn bộ thiếp mời về sau, lần nữa nhìn về phía dưới mặt chính ôm hắn chân trái Xỉn Kỳ Hệ. Buông tay. Hắn lại mặt không biểu tình lặp lại một lần, lúc này đây Xỉn Kỳ Hệ rất nghe lời bông. Quy 6 chương 580, giằng co. Ta đang làm cái gì? Trạch Vương Tử chất vấn chính mình. Hắn vì lần này hiện giả thí luyện chuẩn bị gần 1 năm thời gian. Trong lúc này hắn nghiêm khắc khống chế chính mình làm việc và nghỉ ngơi, mỗi lúc trời tối thì là dừng lại ở Hồng Y Lý giả trong pháp sư tháp nghiên cứu đại lượng cổ lao sách vở, những cuốn sách này giao cho Trạch Vương Tử xa so với bạn cùng lứa tuổi nhiều hơn gấp 3 minh văn lượng. Trừ bỏ một thời gian ngắn ngẫu nhiên sẽ đi quán rượu hè ở Spurn dạo chơi, hắn đem chính mình đại bộ phận phần thời gian nghỉ ngơi đều lao đi. Đây hết thể chính là vì lần này thí luyện trên lấy được ưu tú nhất thành tích, đem này tràn ngập vinh dự một khắc biểu hiện ra cấp mẹ của mình. Hắn hiện tại hẳn là vì sắp đã đến hiện giả thí luyện làm cuối cùng chuẩn bị, tìm trầm tư trong lúc điều chỉnh ma lực của mình cùng hô hấp, sau đó chuẩn bị nên đón chiến đấu đến. Có thể. Đối diện chiến lật giả không thấy. Vương Tử điện hạ cẩn thận. Chúng ta thích khách đâu này? Nhường hắn lại đây. Tháp hiện giả trong một chỗ ẩn nấp sách báo thất, Trạch Vương Tử cùng Trích Viêm Pháp sư tháp mặt khác bốn vị học đồ ngồi ở một cái bàn dài trước, mạ tỷ nẹt giao diện tại bọn hắn triển khai. Giờ khắc này Trạch Vương Tử lấy chiến trường quan chỉ huy thân phận, chỉ huy chính mình dưới trướng anh hùng cùng chiến hữu những anh hùng đi tới chỉ thuộc về anh linh trên chiến trường. Trạch điện hạ, ta tới. Tại đường sông Mai phục lấy. Trạch nhìn chằm chằm trước mắt trò chơi hình ảnh, trong tay hắn chô nắm nguyên tinh thạch con chuột đã biến thành hỏa pháo, nhắm ngay địch nhân anh hùng phóng ra một lần đánh tạc. Hắn trong đội ngũ một vị thích khách loại anh hùng đã đi tới bên cạnh. Lý trí nói cho lấy Trạch Vương Tử hiện tại không nên làm loại sự tình này. Mẹ của hắn tùy thời cũng có thể đi đến tháp hiền giả, nếu như bị mẫu thân nhìn thấy hắn trốn ở chỗ này chơi trò chơi, vừa tại hiền giả thí luyện sắp lúc mới bắt đầu. Chỉ là ngâm lại một màn kia liền đầy đủ nhường Trạch Vương Tử sợ hãi đến run rẩy. Bước tiếp theo nên làm như thế nào? Chỉ huy thích khách vị kia thi pháp giả hỏi đến Trạch Vương Tử. Đợi mệnh lệnh của ta. Trạch Vương Tử lần nữa đem lực chú ý đầu nhập vào trong đó, bắt đầu quan sát nổi lên toàn bộ chiến cuộc. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, đó chính là tất cả mọi người thấy hắn trở thành trung tâm. Phát ra từ thật lòng cho là hắn là trong mọi người là tối trọng yếu nhất. Đây là trên chiến trường tướng quân. Ngay tại lúc này, Trạch Vương Tử hạ mới chỉ lệnh, địch nhân chiến lật giả bất ngờ từ bên trên đường sông trong thoát ra, Trạch Vương Tử dưới trướng một vị thích khách anh hùng cùng một thời gian xuất hiện ở đường sông. Đây là một tràng quy mô nhỏ tao ngộ chiến, Trạch Vương Tử trực tiếp sử dụng công nhân tượng đại sư hỏa pháo cùng ma đạo cơ giới chôn vùi đối phương hai người. Làm hai giết hiện tại màn hình giao diện trên lúc, Trạch Vương Tử cảm thấy một loại làm cho người ta mê say cảm giác thành tựu. Cuối cùng sự thật chứng minh, vị này Vương Tử điện hạ vẫn là rất có đảm nhiệm một vị tướng quân thiên phú. Dưới sự chỉ huy của hắn Trích Viêm Pháp sư tháp đám học đồ lấy ưu thế áp đảo chiến thắng đối phương, rốt cục giết chết những tên khốn kiếp kia. Trạch điện hạ và tuế. Trạch Vương Tử bên cạnh cái kia chút ít thi pháp giả nhóm không quan tâm hình tượng vui mừng hô lên, nhìn dạng như vậy bọn họ lúc trước xác thực thảm bại qua rất nhiều lần. Nhưng Trạch Vương Tử thì là tựa vào sau lưng trên mặt ghế nhìn xem thắng lợi hai chữ không nói một lời, lúc trước hưng phấn tại kết thúc một khắc đó trong nháy mắt dẹp loạn. Trò chơi cuối cùng chỉ là dùng để tiêu khiển tồn tại. Ta cần phải trở về. Trạch Vương Tử đóng lại mạ tỷ nẹt giao diện chuẩn bị đi vì hiền giả thí luyện làm cuối cùng khởi động. Đã bại Hoàng Ý Lìa giả thủ tịch học đồ, xin kỳ hệ cung cấp Trạch Vương Tử đưa lên chúc phúc. Trạch Vương Tử chỉ là nhẹ gật đầu không có làm tiếp trả lời, hắn xoay người muốn rời khỏi tòa này sách báo thất, lại phát hiện sau lưng đã đứng đầy thi pháp giả. Gian phòng này sách báo thất không gian bản thân cũng rất nhỏ hẹp, trong khoảng thời gian ngắn bất ngờ toát ra hơn 10 vị vây xem thi pháp giả, nhường cả trong lúc sách báo thất trở nên phi thường chen chúc. Khi nào thì đến rồi nhiều người như vậy? Trạch Vương Tử quét mắt một cái xung quanh, hắn tại người vây xem trong nhìn thấy không ít nhìn quen mắt người, một bộ phận cùng hắn là một pháp sư tháp học đồ, thậm chí còn có chút cao đẳng ma pháp học viện đạo sư cũng ở bên trong. Bọn họ là tới nơi này mượn sách sao? Trạch Vương Tử mang lên trên chính mình pháp sư bảo mũ trùm đầu, nghĩ phải nhanh lên một chút lúc này rời đi, có thể người xung quanh tiếng nghị luận lại làm cho cước bộ của hắn dừng lại một chút. Vừa rồi cái kia lực phá hoại thật là công tượng đại sư có thể đánh ra tới sao? Tại sao ta chơi công tượng đại sư không có loại này tổn thương? Toàn bộ đều là đến xem thánh linh trận đấu hay sao? Có nhiều người như vậy chơi thánh linh sao? Trạch Vương Tử nghe bọn hắn như vậy nghiêm túc thảo luận bộ dạng, người không biết còn tưởng rằng bọn này thi pháp giả tụ tập tại nơi này thảo luận cái gì cao thâm nghiên cứu ma pháp. Chờ một chút, ta đối với bạ rủ cả đại sư phương thức chiến đấu cũng rất cảm thấy hứng thú. Trung quanh có người vây quanh nghĩ còn muốn hỏi chặt về công tượng đại sư phương pháp sử dụng. Nhưng vị này Vương Tử còn chưa kịp trả lời bọn họ, một cái giống như ác mộng đồng dạng thanh âm tiểu tại thư viện cửa ra vào vang lên. Chặt, ngươi ở nơi đây sao? Đây là hắn mẫu thân thanh âm. Chặt Vương Tử lập tức hướng trung quanh thi pháp giả nói rõ xin lỗi không tiếp được, sau đó hắn bước nhanh đi tới sách báo thất cửa ra vào. Tại sách báo thất cửa ra vào đứng đấy một vị mặc đẹp đẽ quý giá áo đầm nữ tính. Trạch Vương Tử chưa kịp hướng mẹ của mình chào hỏi, trên mặt đất liền đột nhiên đã hiện lên vang lên tiếng sấm. Đây là ma pháp công kích. Trạch Vương Tử một giây sau liền trực tiếp đem tầm mắt nhìn về phía thi pháp giả chỗ trên mặt đất. Sophinacat. Vị này được ông trời phù hộ thiên tài ma pháp sư cũng không có nước hàn xương người đặc biệt tóc xám mắt xám, ngược lại có được dài đến thắt lưng tóc dài màu vàng kim cùng màu xanh biết đồng tử. Tiếp theo ta cũng sẽ không lại bại bởi ngươi. Nàng chăm chú nhìn Trạch Vương Tử, này hoàn toàn là một lần trần trụi khiêu khích. Nhưng lại tại một giây sau, làm cho không người nào có thể thở gấp qua khí tới lực áp bách trong nháy mắt huyết tán ra, cự đại ma lực nước lũ gần như muốn cho Trạch Vương Tử hít thở không thông. Ma lực ngọn nguồn chính là Trạch Mẫu thân, vị này nước cương thiết hoàng hậu mang trên mặt tấm áp mỉm cười. Hoàng Y Dìa giả đạo sư lại tìm được một vị vĩ đại học đồ, thật là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Thanh âm của nàng phi thường ôn nhu, có thể một giây sau giống như là lưỡi dao đồng dạng lộ ra hơi thở sắc bén, nhưng không cần quá ngạo mạn rồi, cặp nhà tiểu hồ ly. Bằng không ta rất thích ý thay thế đạo sư của ngươi hảo hảo quản giáo ngươi một phen. Sophia trên mặt cũng lộ ra cố hết sức biểu lộ, nàng cũng không cách nào chịu đựng được ở loại này đẳng cấp ma lực nước lũ, trong khoảng thời gian ngắn có chút không cách nào bảo trì thân thể cân đối. Tiếng sấm phù văn trên tay của nàng xuất hiện, giờ khắc này nàng tựa hồ chuẩn bị phóng thích cái gì ma pháp. Ngươi đối với người trẻ tuổi vẫn là như vậy nghiêm khắc a, dễ cản ạ. Hoàng Y Lìa giả tại lúc này từ tháp hiển giả khác một bên chậm rãi tiêu sái ra, trung quanh ma lực trong nháy mắt tiêu tán. Quá lơi lòng mà nói, bọn họ liền đối với trưởng bối trụ cột nhất tôn trọng cũng quên lãng. Giáo dục phương diện sự tình đợi thí luyện kết thúc tại thảo luận a, hiện tại ngươi nên đi tháp hiển giả ngoài. Hoàng Y Lìa giả trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, vị kia hoàng hậu trực tiếp thuận theo Hoàng Y Lìa giả mệnh lệnh. Trạch Vương Tử thì bước nhanh đi theo mẹ của mình sau lưng. Chắc, ta không hy vọng trông thấy ngươi thua cấp cái kia tiểu hồ ly. Minh bạch, mẫu thân. Trạch Vương Tử chỉ có thể dùng khẳng định đáp án hồi phục nàng. Quy 6 chương 581, rơi dụng cùng leo lên. Rơi dụng cùng leo lên. Hiện giả thí luyện sân bãi cùng loại với rủ hựa cao đẳng ma pháp học viện ma lực nhà thi đấu. Chẳng qua là chỉ có thể dung nạp hơn 200 người phiên bản. Tại sao không cho phép dùng pháp trượng công kích người khác? Thì là gì dùng mũ trùm đầu ôm mình đầu góc đang ngồi ở trên khán phòng, vị này thi pháp giả tiểu thư đã hoàn toàn lâm vào oán giận trạng thái. Ách, bởi vì này thứ thí luyện thuộc về là đối với ma pháp sử dụng phương diện khảo thí a, thì là gì ngươi chiến đấu mới vừa rồi có thể nói là đối với trường thương hoặc là đại trùy lý giải. Josu không biết nên như thế nào đánh giá Hy Lạ Dị vừa rồi quyết đấu. Hy Lạ Dị với tư cách tử y giả học đồ, rất vinh hạnh làm là đệ nhất vị chắc thí giả xuất hiện, cùng nàng đối chiến là một vị tuổi già trích viêm hệ thống thi pháp giả. Đang lúc người của mọi tầng lớp kinh ngạc tử y giả học đồ đến tột cùng biết dùng cái dạng gì ma pháp đồng phục đối phương lúc, Hy Lạ Dị trực tiếp dùng hành động chứng minh rồi đơn giản thô bạo mới là thật đạo lý. Ở đằng kia vị trích viêm hệ thống thi pháp giả còn tại vịnh sướng ma pháp thời điểm, Hy Lạ Dị trực tiếp cho mình trên pháp trượng một cái nặng thêm trật tự hệ thống minh văn, sau đó đột nhiên xông về đối phương. Vị kia thi pháp giả nhanh chóng định sướng phòng ngự tính ma pháp, hơn nữa vô ý thức tránh thoát Hỉ Lạ Dị lần đầu tiên công kích. Có thể Hỉ Lạ Dị trong chớp mắt sẽ dùng tinh thần ma pháp nhiễu loạn đối phương cảm quan, sau đó trực tiếp lấy toàn bộ lũy đánh tư thế dùng pháp trượng đập vào trên mặt của đối phương. Kết quả cuối cùng đương nhiên là vị kia thi pháp giả mát điểm xuất cục, trực tiếp bị đánh đến dưới lôi đài mặt bất tỉnh nhân sự. Một khắc đó toàn trường ủng hộ người chỉ có rổ xù một người, Hỉ Lạ Dị bởi vì phạm quy trực tiếp bị loại bỏ thí luyện tư cách. Cho nên nói những học viện kia phái pháp sư, bọn họ ngâm sướng ma pháp thời gian, ta đều có thể đem bọn họ đập ngất hơn 10 lần. Cuối cùng thí luyện bắt đầu rồi. Josu có thể làm đúng là dùng loại phương pháp này rời đi Hỉ Lạ Dị lực chú ý. Lần này thí luyện tham dự nhân số cũng chỉ có 16 người, cuối cùng quyết thắng cũng tới được đặc biệt nhanh. Quyết đấu song phương cũng là Josu trong dự liệu hai người, đó chính là cờ rủ sẽ vương tử cùng vị kia lôi minh thủy tinh Sophia. Cảm giác như là đang nhìn đấu vật đồng dạng. Josu ngồi tại vị trí trên nhìn xem phía dưới cảnh sắc, cờ rủ sẽ vương tử cùng Sophia xuất hiện thời điểm, đều có thể nghe thấy đến từ thính phòng tiếng hoan hô. Lần này thí luyện đối với cái này chút ít thi pháp giả học đồ giống nhau là quan hệ đến vinh dự chiến đấu. Người cược bên kia thắng. Josu đột nhiên hỏi. Không được. Hỉ Lạ Dị phản xạ có điều kiện tính cự tuyệt Dỗ Sủ đề xuất ván bài, nàng không là lần đầu tiên tại phía trên này đã bị thua thiệt. Được rồi. Dỗ Sủ đang cùng Hỉ Lạ Dị nói chuyện với nhau thời điểm, phía dưới giao chiến đã bắt đầu. Đây là Dỗ Sủ lần đầu tiên trông thấy thi pháp giả nhóm trong lúc đó dùng hết toàn lực chiến đấu, cảm giác giống như là đang nhìn nhất bộ mát điểm hiệu quả đặc biệt điện ảnh. Dỗ Sủ còn kém tìm một thùng bắp rang cùng Coca. Tiếng sấm tàn sát bừa bãi cùng chàng trên mặt đất, nhưng rất nhanh đã bị cực nóng ngọn lửa cùng đỏ bừng sắt thép chỗ thôn phệ. Cờ dù sẽ vương tử cùng sổ phai nạ chiến đấu cùng lúc trước cũng không phải là một cấp bậc. Trong không khí nhiệt độ tại cực tốc bay lên, sân bãi tất bị từng mảnh phá hủy thành cạn, thiên không cũng lặng yên tụ tập nổi lên mây đen. Dỗ Sủ hưởng thụ lấy tiếp cận 12 phút hiệu quả đặc biệt chiến đấu sau, trận này thí luyện rốt cục nên đón khâu cuối cùng. Không khí chung quanh bởi vì nhiệt độ quá cao đã xuất hiện vật mèo, trận đấu sân bãi bị cực nóng nhiệt độ cao cấp tan ra hóa thành sen vào dung nham cùng hòn đá ở giữa kết quả, đại lượng đỏ bừng sắt thép từ sổ phải nạ dưới chân toát ra. Trong chớp mắt do gai sắt chỗ cấu thành tháp cao đem sổ phải nạ cấp triệt để vây quanh. Này, đầy đủ chết người đi được a. Dỗ Sủ liếc nhìn chung quanh vây xem hiền giả nhóm, bọn họ nhưng căn bản bất vi sở động. Mãi đến tận một giây sau giữa thiên không xét như là mưa to đồng dạng trọng kích tại trường đua trên, đem hết thể cấp triệt để phá hủy về sau, hết thể đều kết thúc. Vị kia Lôi Minh Thủy Tinh tiểu thư thành công thắng được chính mình vinh dự, nỗ lạn tuổi trẻ thi pháp giả trong đệ nhất nhân. Dễ cá nạ hoàng hậu ngồi ở đi về phía nước cương thiết đại sứ quán ma đạo trên xe. Tại tay lái phụ ngồi là không nói một lời cờ rủ sẽ vương tử. Ngươi biết trận kia thí luyện có bao nhiêu người đang nhìn sao? Dễ cá nạ hoàng hậu bất ngờ hỏi. Cao điểm sơn mạch cờ Linton công tức thứ tử, khai thác rừng rậm Phật nạ bá tước trưởng nữ. Cờ rủ sẽ vương tử biết rõ mẹ của mình đang hỏi những thứ gì. Đợi tương lai ngươi thành là quốc vương về sau, bọn họ đều đem sẽ là của ngươi thần tử. Dễ cả nạ hoàng hậu thấp giọng nói, ngươi tiến vào tháp hiền giả cũng không chỉ có học tập, ngươi nhất định phải thành vì lãnh đạo của bọn hắn người, nhưng thân là nước cương thiết tương lai người lãnh đạo, lại mấy lần bại bởi địch quốc gia tộc một tiểu nha đầu. Cờ dù sẽ vương tử không có phản bác mẹ của mình, cũng không có phản bác tư cách. Nỗ làn giống như là một cái cỡ nhỏ thế giới, có thể đi vào tháp hiền giả thi pháp giả đại đa số đều có vĩ đại huyết mạch, mẹ của hắn muốn cờ dù sẽ làm không cũng chỉ có kết giao bọn họ, còn có trở thành bọn họ lãnh tụ. Nhưng những thứ kia quý tộc con nối dòng tôn kính thậm chí còn sùng bái chính mình. Cờ dù sẽ vương tử trước kia xác thực làm được, nhưng là giới hạn tại Hồng Y Lìa giả pháp sư tháp. Nhưng lúc này đây thảm bại bởi tháp Lôi Minh sổ phải nạ, vẫn là tương đương với nước cương thiết đời đời là địch cặp gia tộc. Bết bắt hơn chính là đây là lần thứ 3 chiến bại. Cờ dù sẽ vương tử đã có thể tưởng tượng tháp Trích Viêm thi pháp giả nhóm sĩ khí sẽ hạ tới trình độ nào, còn có chính mình thật vất vả tạo dựng lên uy vọng cùng hình tượng cũng sẽ rất xuống ngàn trượng. Mất đi vinh dự người lãnh đạo không có bất luận kẻ nào đi theo. Dễ cả nạ hoàng hậu thanh âm không có gì phập phồng, có thể như là mũi nhọn đồng dạng đâm vào cờ dù sẽ vương tử trên người, ta sẽ tìm phật tướng quân hỏi kỹ ngươi trong khoảng thời gian này đang làm cái gì. Cờ dù sẽ vương tử trong nháy mắt này nắm chặt nổi lên chính mình hai đấm, cái chán tràn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Hắn thể mình đời này đều không có như vậy bối rối qua, trước đó lần thứ nhất chiến bại cờ dù sẽ vương tử chỗ cảm giác được chỉ có không cam lòng, lúc này đây một loại không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh bối rối tràn ngập nội tâm của hắn. Cờ dù sẽ vương tử nhìn phía xa càng ngày càng gần nước cương thiết đại sứ quán, hắn cảm giác mình như là trước khi đến hành hình con đường trên. Xa xa đại sứ quán đã biến thành đoạn đầu đài, bén nhọn lưỡi đao tại trên cổ hắn đứng vững. Ma đạo xe tốc độ nhanh đến nhường cờ rủ sẽ vương tử tim đập nhanh, là ma đạo xe tại đại sứ quán cửa ra vào dừng lại trong nháy mắt, thân thể của hắn cứng ngắc đến không cách nào phóng ra bộ pháp. Cờ rủ sẽ, cuối cùng tại dễ ca nạ hoàng hậu nhắc nhở, hắn vẫn là đi ra ma đạo xe, sửa sang lại thoáng cái y phục của mình đi theo mẹ của hắn đi vào trong đó. Phật tướng quân ở đâu? Dễ ca nạ hoàng hậu đi vào nước cương thiết đại sứ quán, trước tiên tiểu ra âm thanh hỏi thăm về vị lao tướng kia quân vị trí. Tướng quân mới vừa vặn vừa rời đi đại sứ quán. Một vị người hầu vội vàng đã đi tới đối với Dễ Cả Nạ hoàng hậu nói: "Ly khai, hắn đi nơi nào?" "Quán rượu Hè ở Stone." "Quán rượu?" Dễ Cả Nạ hoàng hậu hơi hơi cau lại mi, nàng cũng không cho rằng vị lao tướng kia quân là loại này sẽ đi quán rượu tự mình đoạt là người. Nghe tướng quân nói là vì báo danh tham gia nào đó trận đấu. Vị kia người hầu lập tức đem càng kỹ càng tình báo nói cho hoàng hậu. "Cờ dù sẽ, ngươi biết là cái gì trận đấu sao?" Dễ Cả Nạ hoàng hậu nghe thấy Phật tướng quân đi quán rượu tin tức vốn là đã rất vớ vẩn rồi, vị kia vị đại tướng quân lại vẫn tại trong quán rượu tiến hành cái gì trận đấu? Chẳng lẽ nói hắn thật sự lão rồi hả? Biết rõ. Cờ dù sẽ vương tử đội lấy áp lực đưa cho trả lời. Quy 6 chương 582, Phật. Xong đời rồi. Chắc vương tử vừa ngồi lên rồi ma đạo xa, hắn liền nghe thấy ngồi ở một bên chị ôm đầu của chính mình phát sinh thanh âm tuyệt vọng. Sắt thép quốc có hai chiếc ma đạo xa đứng ở hẻ ở tuần quán rượu cửa, dễ cả nạ hoàng hậu cùng phật tướng quân tọa chính là trước một chiếc, chắc thì lựa chọn tọa mặt sau cái kia một chiếc muốn một thân một mình tĩnh lặng. Kết quả mới vừa lên xe hắn liền nghe thấy bạn tốt mình chỉ rên rỉ. Chắc, ngươi có giấy bút sao? Chị nhìn thấy chắc tọa tới, trong nháy mắt ôm lấy hai tay của hắn nói, ngươi lại phải làm gì? Chắc vương tử tâm tình bây giờ cũng không được, hơn nữa hắn mặc dù đối với ý nổ ôm ấp hảo cảm, cũng không có nghĩa là hắn có thể tiếp thu cùng nam nhân khác làm ra thân mật như vậy cử động. Tả di thứ A. Ta mặc dù là cái ở nông thôn quý tộc, nhưng cha của ta còn tại quê nhà chờ ta. Ta trước khi chết chung quy phải tạ phân di thư thông báo hắn A. Chỉ nói. Di thư. Ngươi tả cái này làm cái gì? Chắc vương tử nhíu chặt mày đánh giá vị này tỏ rõ vẻ dâu sồn minh văn sư, rõ ràng tuổi tác gần giống như hắn nhưng xem ra như là một người trung niên như thế. Hắn cẩn thận hồi ức một thoáng, phát hiện chỉ quá khứ cũng không có cùng hắn nhắc qua chính mình có cái gì bệnh nan y lìa. Chắc điện hạ, chúng ta nhưng là thua, vẫn là chiến bại cho lão gia ngài mẹ. Phi, dễ cả nạ hoàng hậu căm thù cả lạt ni cổ gia tộc, lấy dễ cả nạ hoàng hậu tính cách, sau khi trở về nhất định sẽ đem chúng ta cho xử tử đi a. Chỉ nói tới chỗ này thân thể tựa ở ghế sau thượng, thật giống như là thản nhiên tiếp thu tất cả những thứ này. Này chiếc ma đạo xa làm xe chở tù mà nói vẫn là rất tốt, chính là không biết có hay không bữa tối cuối cùng. Mẫu thân sẽ không là chút chuyện nhỏ này mà xử tử người khác. Chắc vương tử tay nhấn ở bờ vai của hắn, nỗ lực để chỉ từ này tuyệt vọng ảo giác bên trong phục hồi tinh thần lại. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi, ngược lại ngươi nhưng là cao quý vương tử điện hạ, cái kia sợ thất bại. Chỉ nói tới chỗ này đột nhiên ý miệng, hắn ý thức được chính mình một câu nói này đâm trúng Trạch vương tử chỗ đau. Trạch vương tử không nói gì, chỉ là tựa ở ghế sau thượng lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Ma đạo xa chạy so tưởng tượng muốn chậm chậm, làm Trạch vương tử ngồi xuống ma đạo xa đến sắt thép quốc đại sứ quán, Dễ Cả Nạ hoàng hậu ngồi xuống ma đạo xa đã tại cửa ngừng nhanh hơn 10 phút. Trạch vương tử không có tại cửa xem thấy mẹ mình bóng người, hắn đang chuẩn bị đẩy cửa ra đi lúc xuống xe. Một luồng mạnh mẽ ma lực gợn sóng từ trong đại sứ quán bộc phát ra. Mặt đất phát sinh chấn động âm thanh, trong đại sứ quán pha lê trong nháy mắt bị nát tan thành cho cặn, liên đối Trạch vương tử ngồi xuống ma đạo xa cửa sổ xe cũng vỡ vụn thành cho cặn. Phần này ma lực bạo phát đầu nguồn đến từ mẹ của hắn, Dễ Cả Nạ hoàng hậu cũng không phải là không hề tức giận, mà là ở vào tức giận bên trong, nhưng nàng rất tốt khống chế lại lửa giận của chính mình, dùng phương thức này phát tiết đi ra. Xem đi, hoàng hậu điện hạ quả nhiên tức rồi. Chỉ nhìn giải rác ở bên trong xe pha lê, liền đẩy cửa tay run đều run đến không được. Trạch vương tử không nói một lời đi ra ma đạo xa, mới vừa đi ra không lâu chỉ liền theo tới. Vương tử điện hạ, cầu ngài một chuyện được không? Chỉ cẩn thận từng ly từng tí một đi theo Trạch vương tử phía sau hỏi, để mẫu thân lưu ngươi một mạng. Trạch vương tử cảm thấy đến mẹ của chính mình nổi giận thành như vậy, có lẽ sẽ thật sự hạ lệnh xử tử cái này tên đáng thương. Ta liền không hy vọng vị kia máu tanh hoàng hậu có thể khai ân, ta liền cầu cái chặt đầu, hình phạt treo cổ chết cũng quá thống khổ, tiện thể thêm một phong di thư, đến lúc đó phiền phức ngươi đem đầu của ta cùng di thư đồng thời mang về cố hương của ta. Chỉ nói, Trạch vương tử nhìn mình bằng hữu này kinh hãi đến không được dáng vẻ, thật sự muốn đánh hắn một quyền. Ta sẽ tận lực không cho mẫu thân xử tử ngươi. Trạch vương tử tại lưu lại một câu nói này sau bước nhanh hướng đi đại sứ quán. Chỉ cũng chỉ có thể thấp thỏm đi theo, toàn bộ trong đại sứ quán đều tràn ngập một loại sợ hãi bất an bầu không khí. Vừa nãy ma lực bạo phát tuy rằng không có thương đến bất kỳ người, có thể trong đại sứ quán hết thảy người hầu đều hiểu Dễ Cả Nạ hoàng hậu chỉ là động đậy ngón tay liền đủ để cướp đi ở đây bất luận một hai tính mạng. Hoàng hậu điện hạ để ngài đi nhà ăn. Trạch vương tử vừa tới trong đại sứ quán, một vị nữ hầu tử liền đến Trạch vương tử trước mặt nói, ta ở chỗ này chờ. Chỉ đã bắt đầu cân nhắc nếu không muốn đào tẩu. Chỉ nam tức cùng với những cái khác người cũng cùng đi. Nữ hầu từ một câu nói này phảng phất thần chết nói nhỏ, chỉ có thể theo sát ở Trạch vương tử phía sau, một đường đi vào trong đại sứ quán nhà ăn. Bên trong phòng ăn có một tấm tiếp cận 7 mét bàn dài, trên bàn dài xếp đầy các loại có thể dùng mỹ vị để hình dung đồ ăn, phong phú đến căn bản không giống như là tầm thường cơm trưa, trái lại càng như là một hồi lễ mừng thượng tài năng nhìn thấy đồ ăn. Nay một món ăn là xem là khi còn sống cuối cùng một món ăn mà nói, vẫn không tính là quá xấu. Chỉ nhỏ giọng nói, hắn mới vừa nói xong một câu nói này không bao lâu, nhà ăn một bên khác cửa liền bị đẩy ra, Dễ Cả Nạ hoàng hậu chậm rãi từ sau cửa đi ra. Mẫu thân. Trạch vương tử hướng về mẹ của chính mình cúi đầu, hắn cạnh người chỉ còn có một đám tôi tớ nhưng là sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Không cần ở trước mặt ta quỳ xuống, đều đứng lên. Dễ Cả Nạ hoàng hậu không để ý đến Trạch vương tử, hướng về Trạch vương tử phía sau một đám ngã quỳ ở mặt đất người ra lệnh. Chỉ run run rẩy rẩy đứng dậy, Dễ Cả Nạ hoàng hậu nhìn quét một chút bọn họ, đột nhiên Dễ Cả Nạ hoàng hậu trên tay bốc lên lôi minh cùng trật tự đan dệt thành minh văn. Tại chỉ bên cạnh một vị người hầu bị giơ lên trên không, hắn che của mình, hiển nhiên ma lực cầm cố lại hắn cổ. Dễ Cả Nạ hoàng hậu vẹn vẹn là nhẹ nhàng vung tay lên, thân thể của hắn liền bị bỏ lại đằng sau trên vách tường, tại sau lưng của hắn vách tường xuất hiện lượng lớn rạn nứt, bản thân của hắn cũng ngã trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Phật tướng quân, đem người này lấy tội phản quốc xử lý. Dễ Cả Nạ hoàng hậu dùng lạnh lẽo ngữ khí nhìn cái kia người hầu nói rồi sau, lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Trước cái kia gọi là thánh linh thi đấu bên trong, cái kia chỉ huy gọi là bẻ kiếm anh hùng là ai? Dễ Cả Nạ hoàng hậu hỏi. Vâng, là ta điện hạ. Chỉ run rẩy giơ tay lên, hắn há mồm cuối cùng vẫn là hỏi lên tại ngài xử tử ta trước, có thể làm cho ta trước tiên tạ một phong di thư sao? Xử tử? Tại sao? Dễ Cả Nạ hoàng hậu dùng bình tĩnh mắt chỉ nhìn hắn. Bởi vì chúng ta không phải chiến bại sao? Chỉ nghiêng đầu liếc mắt nhìn cái kia ngã vào vách tường bên dưới người hầu, hắn khả năng nửa đời sau đều không có cách nào đi lại. Chiến bại? Ta tuy rằng cũng không cách nào khoan dung thất bại, nhưng ta sẽ cho chiến bại giả một ít cơ hội. Dễ Cả Nạ hoàng hậu trên tay xuất hiện lần nữa lôi minh hệ thống minh văn, lượng lớn lôi minh chút xuống ở tên kia ngã vào vách tường hạ người hầu, đem hắn từ hôn mê trạng thái tỉnh lại, nhưng ta không cách nào tha thứ kẻ phản bội. Kẻ phản bội? Chỉ quay đầu lại đi phát hiện vị kia người hầu chính là trước chơi toàn năng giả vị kia, sau đó bị Trạch vương tử cho thay thế được. Hoàng hậu điện hạ, ta thật sự không hề làm gì cả. Vị kia người hầu tỉnh lại, muốn dùng suy yếu âm thanh bịa giải, có thể nhìn thấy Dễ Cả Nạ hoàng hậu trên tay lôi minh minh văn sau, hắn cắn răng một cái đứng lên dĩ nhiên tránh thoát Dễ Cả Nạ hoàng hậu công kích. Vị kia người hầu muốn xoay người chạy trốn, nhưng sàn nhà lại đột nhiên nứt toát xem ra, thân thể của hắn bốn phía xuất hiện lượng lớn màu trắng bạc minh văn. Dễ Cả Nạ hoàng hậu dùng tay nhẹ nhàng nắm chặt, sàn nhà bỗng nhiên chìm xuống phía dưới vài centimet, to lớn trọng lực cũng đem hắn ép ngã trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, thậm chí liền ngay cả viền mắt cũng bắt đầu sung huyết. Nên, đáng chết. Không phải là thua một hồi mạ thải nẹt trò chơi. Tại sao? Muốn như vậy trừng phạt ta? Thiên kia người hầu dùng thanh âm vẫn nộ giống lên. Tình cảnh này để vừa nãy tham dự mạ thải nẹt thi đấu người hầu còn có chị đều tiến vào cả người run rẩy trạng thái. Có thể lời của hắn nói nhưng cũng không sai, người ở bên ngoài xem gian này vẹn vẹn chỉ là một hồi mạ thải nẹt trò chơi chiến bại mà thôi, đổi thành là phất lời của tướng quân, thậm chí không thể chất vấn ở đây dự thi tuyển thủ. Nhưng Dễ Cả Nạ hoàng hậu nhưng không như thế. Trò chơi. Trận này mạ thải nẹt trò chơi nhưng là đánh bạc quốc gia chúng ta vinh dự. Dễ Cả Nạ hoàng hậu nhẹ giọng nói ra một câu nói này, để Trạch vương tử kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn mình lời của mẫu thân. Có thể Dễ Cả Nạ hoàng hậu vẫn không có đình chỉ đối cái kia người hầu trừng phạt, nàng môi nắm chặt tay trái của chính mình, vờn quanh ở cái này khu vực minh văn ánh sáng liền biến lượng một phần, đồng thời áp lực cũng đông nhiên tăng lớn mấy lần. Hơn nữa bị cả Lạt Nhĩ cổ gia tộc cho thu mua kẻ phản bội, ta xưa nay đều sẽ không lưu tình. Dễ Cả Nạ hoàng hậu nói xong câu này sau, tay trái đã hoàn toàn nắm chặt, tên kia người hầu trong miệng ho ra lượng lớn máu tươi, nói vậy nội tạng cùng xương cốt đã hoàn toàn vỡ vụn. Làm xong tất cả những thứ này, Dễ Cả Nạ hoàng hậu lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía chi bọn họ, trong giây lát này chỉ trong đầu hiện ra là nhân loại nào không có tiến hóa ra mai rùa loại ý nghĩ này. Quy 6 chương 583, Thu Vân. Chỉ cầm món ăn xoa cùng dao ăn, bày ở trước mặt hắn đồ ăn khả năng là hắn tích góp thượng một tuần tiền tiêu vật tài năng ăn đến cấp bậc. Có thể chỉ hiện tại không có bất kỳ khẩu vị, bất luận người nào tại công khai phạt đài nhìn sắp bắt đầu chém đầu nghi thức đều không có có tâm tình ăn cơm. Đây quả thật là một hồi nghiêm khắc phạt, sắt thép quốc trong đại sứ quán tiếp cận hơn 200 tên người hầu mang nhà mang người bị gọi đến trong phòng ăn, bọn họ chỉnh tề như một trạm thành hơn 10 bài trầm mặc không nói. Dễ Cả Nạ hoàng hậu đang đứng tại trước mặt bọn họ dùng trong mắt lạnh như băng xem kỹ mỗi người. Thỉnh thoảng sẽ có bị coi là kẻ phản bội tồn đang bị bắt ra đội ngũ, sau đó bị vệ binh không biết mang đi nơi nào. Cuối cùng những người hầu này bên trong có 3 người bị vệ binh cho trực tiếp kéo dài đi, Dễ Cả Nạ hoàng hậu mới vây vây tay phân phát nhóm người này. Phật tướng quân, ngươi quá ít đối toàn bộ đại sứ quán quản lý. Dễ Cả Nạ hoàng hậu phỏng đoán một thoáng trên tay mình một chiếc nhẫn, trong nhẫn minh văn màu tím nhạt minh văn. Chỉ thân là một vị minh văn sư trực tiếp một chút liền phán đoán ra chiếc nhẫn kia khảm nạm bảo thạch là giá cả không ít minh văn thạch, bên trong khắc họa ảo giác hệ thống phép thuật. Điện hạ, ta bị quốc vương phái tới đây, không phải là để ta dưỡng lao sao? Phật tướng quân bắt đầu đối Dễ Cả Nạ hoàng hậu khởi sướng một chút lao tao nổ lạn là một chỗ phong cảnh không sai viện dưỡng lao, tại viện dưỡng lao bên trong không có lý do lo lắng nước hắn gián điệp. Nhưng ta hiện tại muốn sai khiến cho ngươi đi một cái mới chiến trường, tướng quân. Dễ Cả Nạ hoàng hậu nghe vị tướng quân này lao tao cuối cùng cũng là than nhẹ một tiếng, vị tướng quân này đã từng là sắt thép quốc lập xuống chiến công hiển hách, nhưng hắn đã quá già, chu đáo bồi chặt vương tử luyện một hồi kiếm đều sẽ thở cái liên tục. Cứ việc Phật tướng quân từng hướng quốc vương thỉnh cầu hy vọng có thể kế tục chờ ở trên chiến trường, có thể chiến tranh đã kết thúc, quốc vương mới sẽ cử hắn đi tới nổ lạn thành phố này đảm nhiệm đại sứ. Ở tình huống như vậy Phật tướng quân sẽ có lời oán hận cũng là có thể hiểu được việc. Ngài chỉ chính là thánh linh thi đấu. Phật tướng quân nói tới chỗ này dừng một chút, ta không nghĩ tới ngài sẽ để bụng như thế cái này. Mạ thái nẹt trò chơi. Là cả Lạt Nhĩ cổ gia tộc quá để ý cuộc thi đấu này. Dễ Cả Nạ hoàng hậu trong thanh âm ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ ý lạnh, bọn họ vì thắng được cuộc tranh tài này, thậm chí dùng ra đang tuyển thủ bên trong xếp vào gián điệp, hối lộ những quốc gia khác quý tộc loại này đê hèn thủ đoạn. Hối lộ những quốc gia khác quý tộc. Chỉ nghe đến đó hơi cả kinh, nói đến những quốc gia khác tuyển thủ sức chiến đấu cũng nhược đến không ra thể thống gì. Sắc thực rất đê hèn, thế nhưng tại chiến tranh thượng rất thường quy thủ đoạn. Phật tướng quân nói, vị kia hỗn độn ác ma có từng nói dự định tổ chức trận thứ hai sao? Dễ Cả Nạ hoàng hậu nói tới chỗ này đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh bàn ăn chặt vương tử. Josu Ad Nôn vừa nãy tại mạ thầy nẹ thượng nói cho ta lần thứ hai thi đấu tại sau 3 tháng, khen thưởng ý nguyên là thánh thụ kết tinh. Chặt vương tử tại tiến vào đại sứ quán trước trên đường liền thu được một phong rộ sụ tin nhắn. Tin nhắn nội dung bên trong trừ ra nói cho chặt vương tử lần sau thánh linh thi đấu thời gian, còn có chính là hỏi thăm chặt vương tử hiện nay vị trí. Sau 3 tháng. Lần sau nổ lạn cổng truyền tống mở ra thời gian. Dễ Cả Nạ hoàng hậu nghĩ tới đây trên mặt khủng bố vẻ mặt cuối cùng cũng coi như biến mất một ít. Phật tướng quân ta dự định thành lập một cái mới công đoàn. Dễ Cả Nạ hoàng hậu đột nhiên nói. Công đoàn? Liên giống chúng ta sừng đấu giả công đoàn như thế. Ta không ngừng muốn tại cuộc kế tiếp thánh linh thi đấu để những cáo giả thua đến không ngóc đầu lên được, còn có sau này hết thảy thi đấu, cũng không thể cho bọn họ một tia thắng lợi cơ hội. Dễ Cả Nạ hoàng hậu xem ra là thật lòng. Có thể điện hạ. Vị kia hỗn độn ác ma không nhất định sẽ đem thánh thụ kết tinh vẫn làm khen thưởng a. Phật tướng quân biết thánh thụ kết tinh là cỡ nào vật quý giá. Lần này rổ sủ không trả giá đem làm quán quân khen thưởng biếu tặng cho Hàn Xương Quốc. Lần tiếp theo thi đấu liền không biết vị này hỗn độn ác ma sẽ lấy cái gì làm khen thưởng. Phật tướng quân, lần tiếp theo thánh linh thi đấu khen thưởng y nguyên là thánh thụ kết tinh. Chặt vương tử vào lúc này nói chen vào nói, có thể lời nhắc nhở của hắn lại bị mẹ của chính mình cho triệt để không thèm đếm xỉa đến. Đem công đoàn giải tán là được, nhưng mà vị hỗn độn ác ma dã tâm khả năng so với ta tưởng tượng phải lớn hơn. Dễ Cả Nạ hoàng hậu hồi ức cùng rổ sủ tiếp xúc ký ức sau đó nói hắn tại tận lực gây nên chúng ta cùng Hàn Xương Quốc cừu hận, chỉ có thể dùng cái kia mạ thải nẹt trò chơi để giải quyết cừu hận. Cuối cùng cái kia mạ thải nẹt trò chơi sẽ bị ta cùng các quốc gia quý tộc coi trọng, biến thành một cái hoàn toàn mới chiến trường. Dễ Cả Nạ hoàng hậu nói tới một câu nói này chính như Phật tướng quân dự đoán như thế. Điện hạ, ta sẽ bồi dưỡng được đủ mạnh binh lính. Phật tướng quân nghe đến nơi này đã không có càng nhiều nghi vấn, đỡ lấy Dễ Cả Nạ hoàng hậu nhiệm vụ. Phương diện này ta cũng sẽ tại sắt thép quốc gia ạ xe bật thu thập, nghe nói nơi đó có đặc biệt làm quán nét nơi. Dễ Cả Nạ hoàng hậu nói đến chỗ này lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía chi, còn có ngồi ở bên cạnh hắn những người hầu kia môn. Lần tranh tài này tuy rằng chiến bại, nhưng bọn họ đều thể hiện ra không kém gì kẻ địch năng lực. Phật tướng quân, đám này các chiến sĩ đều có thù lao sao? Dễ Cả Nạ hoàng hậu hỏi. Mỗi người đều có 5 tiền vàng thù lao. Phật tướng quân thành thật trả lời Dễ Cả Nạ hoàng hậu. Dễ Cả Nạ hoàng hậu cũng tại lúc này hướng về bàn ăn đi tới, chỉ hầu như là trước tiên thả hạ thủ thượng bộ đồ ăn, lau khỏe miệng dầu tí từ chỗ ngồi thượng đứng dậy. Ta nhớ tới cha của ngươi là một vị nam tước, kẻ gì ân chấn người quản lý, có thể bị hoàng hậu điện hạ nhớ kỹ là vinh hạnh của chúng ta. Chỉ cúi đầu dùng khiêm tốn âm thanh nói. Ngày hôm nay ngươi tại thánh linh trên chiến trường phát huy rất ưu tú, đồng ý kế tục ở lại đại sứ quán làm thi đấu tuyển thủ thân phận tham chiến sao? Đương nhiên đồng ý. Chỉ có thể trả lời như vậy, nếu như hắn từ chối có thể hay không sống mà đi ra đại sứ quán đều là vấn đề. Phật tướng quân cầm kiếm tới. dễ cả nạ hoàng hậu cái kế tiếp mệnh lệnh, để chỉ cả người sợ hãi đến đều sắp linh hồn xuất hiếu. Vị hoàng hậu này điện hạ không định dùng phép thuật, lẽ nào dự định trực tiếp dùng kiếm để xử lý chính mình? Chỉ nhìn chằm chằm vị tướng quân kia lấy ra một thanh kỵ sĩ trường kiếm, thanh kiếm này kiếm cách thượng hoa văn phức tạp hoa văn, căn bản không giống như là chiến đấu dùng vũ khí. Đây là một cái lễ nghi sử dụng kiếm. Quỳ xuống. Tại dễ cả nạ hoàng hậu này một mệnh lệnh ra, chỉ trong nháy mắt rõ ràng có ý gì, trong nháy mắt bán quỳ trên mặt đất. Tuy rằng đây chỉ là ta trên đầu môi thành lập công đoàn, cũng không có bất kỳ văn bản văn kiện có thể nói rõ thân phận của ngươi, nhưng bất kỳ một vị vì ta ở trên chiến trường sông pha chiến đấu chiến sĩ, ta đều sẽ không bạc đãi bọn hắn. Dễ cả nạ hoàng hậu rút ra trường kiếm, đem thân kiếm nhẹ nhàng vỗ một cái chỉ vai. Chỉ cảm thụ trường kiếm khoác lên chính mình trên bả vai lạnh lẽo cảm, nội tâm hắn nhưng hưng phấn đến chỉ có thể dùng nắm chặt tay của chính mình đến dẹp loạn. Điều này đại biểu hắn trở thành hoàng hậu dưới trướng một vị kỵ sĩ. Vị này máu tanh hoàng hậu dưới trướng kỵ sĩ. Này một thân phân nắm giữ quyền lực xa cao hơn nhiều năm trước, sắt thép quốc bên trong không biết có bao nhiêu quý tộc nhìn thấy này một thân phân đều phải ôn tồn nói chuyện cùng hắn. Bất luận người nào tha thiết ước mơ địa vị vào đúng lúc này đột nhiên rơi vào chỉ trong tay. Nhưng nếu như lần sau ngươi lại nên đón loại này bi thảm chiến bại. Thu Vân nghi thức vừa đến một nửa, dễ cả nạ hoàng hậu đột nhiên dùng trường kiếm trong tay chống đỡ ở chỉ trên cổ, để chỉ không thể không ngẩng đầu nhìn nàng. Không chỉ là ngươi, gia tộc của ngươi cũng sẽ cùng ngươi vinh dự đồng thời hóa thành bụi trần, hiểu chưa? Minh. Rõ ràng, hoàng hậu điện hạ. Chỉ dùng thanh âm run rẩy nói. Vậy thì vì đoạt được sau này vinh dự trở nên càng mạnh hơn, thánh linh kỵ sĩ. Dễ cả nạ hoàng hậu trực tiếp đem thi đấu tuyển thủ gọi là kỵ sĩ, nàng danh xưng này trong nháy mắt kéo cao mạ thải nẹt các người chơi thân phận. Chỉ giơ lên cao nổi lên hai tay tiếp được dễ cả nạ hoàng hậu trường kiếm. Chuyện còn lại liền giao cho ngươi xử lý, Phật tướng quân, không cần lưu tình. Dễ cả nạ hoàng hậu xoay người chuẩn bị rời đi nhà ăn, tại trước khi đi quay đầu lại liếc mắt nhìn Trạch Vương tử nói ra một câu để hắn tuyệt vọng thu thập xong hành lý. Rõ ràng, mẫu thân. Trạch Vương tử tiếp thu mẹ mình mệnh lệnh, hắn cuối cùng vẫn là muốn trở về sắt thép quốc, tại trước khi đi hắn mở ra mạ thải nẹt tin nhắn, mặt trên có một cái ý nổ lưu lại tin tức. Ngươi ở đâu? Trạch Vương tử nhìn cái tin tức này, không biết nên trả lời như thế nào.